ngày 25 tháng 7 năm 1999 lẽ ra đã là một ngày được ghi nhớ mãi trong lịch sử xe đạp thế giới khi Lance Armstrong, người mà chỉ mới 3 năm trước đó còn đối mặt với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, lần đầu tiên lên ngôi tại Tour de France. Và kể từ năm 1999 đến năm 2005, Armstrong đã đạt được 7 chiến thắng liên tiếp tại Tour de France, một kỷ lục chưa từng có. Anh trở thành huyền thoại cho sự nỗ lực vượt qua khó khăn để đi đến thành công, là nguồn cảm hứng cho cả nước Mỹ, thành lập quỹ từ thiện huy động được gần 400 triệu đô để hỗ trợ cho các bệnh nhân ung thư. Và kể từ năm 2004, những chiếc vòng tay Livestrong màu vàng trên cổ tay của những người ủng hộ anh đã trở thành biểu tượng của sự quyết tâm và niềm hy vọng. Tuy nhiên, tất cả lại chỉ là ảo ảnh và sự lừa dối. Sau cuộc điều tra của cơ quan chống doping Hoa Kỳ vào năm 2012, bằng chứng về việc sử dụng doping của Armstrong đã được xác thực. Armstrong, 41 tuổi, bị cấm tham gia các môn thể thao Olympic suốt đời và bị tước toàn bộ 7 danh hiệu Tour de France. Tại sao một người đàn ông có quyết tâm sắt đá, không bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi đối mặt với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, lại gian lận? Thật kỳ lạ, anh ấy gian lận vì anh ấy có quá nhiều dopamine. Giành chiến thắng trong các cuộc thi cùng với thức ăn, nước uống và quan hệ tình dục vốn là điều cần thiết để tổ tiên chúng ta duy trì cơ hội sống sót và tiến hóa thành công. Trên thực tế, chiến thắng trong các cuộc đua hoặc các cuộc săn bắn cho phép tổ tiên chúng ta tiếp cận với thức ăn và bạn tình. Kết quả là không có gì ngạc nhiên khi chiến thắng trong các cuộc thi giải phóng dopamine. Đây là một phần sinh học của chúng ta. Sự gia tăng của dopamine này mang lại cảm giác vui vẻ, phấn khích, tràn đầy năng lượng và động lực. Nhưng sự vui vẻ này khác hẳn với sự hài lòng sâu sắc ngay tại đây và ngay bây giờ của các phân tử here and now. Và sự khác biệt đó là chìa khóa. Sự gia tăng dopamine được kích hoạt bởi chiến thắng khiến chúng ta thèm muốn chiến thắng nhiều hơn nữa. Bởi vì, như chúng ta đã tìm hiểu ở các video trước, nhân tiện nếu bạn chưa xem những video trước đây mình đã nói về dopamine thì hãy quay lại xem trước nhé. Dopamine vốn là phân tử của dự đoán tương lai, của sự theo đuổi. Phương châm của dopamine là nhiều hơn nữa, nhiều kích thích hơn, nhiều điều bất ngờ hơn. Khi theo đuổi những điều này, nó không bị cản trở bởi cảm xúc, nỗi sợ hãi hay đạo đức. Dopamine không được trang bị lương tâm. Thay vào đó, nó được nuôi dưỡng bởi ham muốn. Và khi nó đạp ga tăng tốc, nó sẽ triệt tiêu cảm giác tội lỗi. Nó truyền cảm hứng để chúng ta nỗ lực tiến về phía trước, nhưng nó cũng sẵn sàng lừa dối để đạt được điều nó muốn. Đối với dopamine, gian lận chẳng qua cũng chỉ là công cụ để đạt được mục tiêu. Khi Armstrong quyết định phá vỡ các quy tắc của môn đua xe đạp chuyên nghiệp bằng cách sử dụng các chất bất hợp pháp, anh sẵn sàng đặt sự nghiệp của chính mình vào tình thế nguy hiểm, sẵn sàng phản bội hàng triệu người đã tin tưởng vào anh ấy và mạo hiểm danh tiếng cũng như sự nghiệp của đồng đội để giành được vinh quang cá nhân. Tôi luôn hỏi kỹ và luôn chắc chắn thứ gì được đưa vào người mình. Tự tôi là người ra quyết định, không một ai làm gì tôi cả. Tôi chỉ đơn giản là đưa tay ra và đón nhận chúng. Tôi tự trải nghiệm và chọn cách sống chung với chúng. Tôi sẵn sàng bất chấp bất cứ rủi ro nào để đạt được mục đích. Armstrong nói như vậy trong bộ phim tài liệu The Armstrong Lie, lời nói dối của Armstrong. Vô địch Tour de France là chưa đủ, giành chiến thắng 2 lần hay thậm chí 7 lần là chưa đủ. Chiến thắng không bao giờ là đủ. Không có gì là đủ cho dopamine. Điều quan trọng với dopamine là theo đuổi mục tiêu và giành chiến thắng, nhưng không bao giờ có vạch đích. Và chiến thắng, giống như ma túy, có thể gây nghiện. Số người có khả năng cạnh tranh với Lance Armstrong trên thế giới này chắc không quá một bàn tay. Nhưng mong muốn chiến thắng đã khiến anh ấy sử dụng nhiều loại doping hơn. Khi dopamine lấn át các phần lý trí của bộ não, chúng ta sẽ bỏ qua những tiêu chuẩn về mặt đạo đức khỏi hệ quy chiếu của mình và chỉ tập trung vào các mục tiêu vật chất, chẳng hạn như là chiến thắng và danh tiếng. Chúng ta có thể đưa ra những quyết định rất sai lầm về mặt đạo đức. Và điều này cũng hoàn toàn đúng về mặt tâm lý học. Khi ai đó giành chiến thắng trước người khác, anh ta sẽ có xu hướng nghĩ rằng anh ta tốt hơn hoặc xứng đáng hơn. Và suy nghĩ đó giúp anh ta biện minh cho việc gian lận. Một lần là người chiến thắng, cả đời phải là người chiến thắng. Còn ai xứng đáng là người thừa kế vòng nguyệt quế tiếp theo hơn là anh ta? Những người giành chiến thắng trong các cuộc thi cảm thấy mình có nhiều quyền hơn. Và cảm giác đó là điều báo hiệu trước cho sự không trung thực. Có một nghiên cứu được xuất bản trên Cambridge.org đã chỉ ra rằng những kẻ gian lận có xu hướng giành chiến thắng thường xuyên hơn. Càng nhiều chiến thắng, họ càng có nhiều khả năng gian lận, và họ càng gian lận thì họ càng có nhiều khả năng giành chiến thắng. Khi Armstrong chiến thắng trên một đường đua danh giá nhất hành tinh và còn được cả thế giới ca tụng như một biểu tượng của sự quyết tâm vượt qua tất cả, cả thế giới biết đến anh ấy. Tuy nhiên, khi ánh hào quang đó dịu đi một chút, một câu hỏi khó chịu xuất hiện. Tôi sẽ đứng ở đâu trong cuộc thi năm tới? Tất cả những người đã chúc mừng tôi, ca tụng tôi, ngưỡng mộ tôi, họ sẽ nghĩ gì nếu tên tôi biến mất khỏi vị trí số 1 trên bảng xếp hạng? Không ai thích thua cuộc. Nhưng hóa ra, việc thua sau khi bạn chiến thắng còn tồi tệ hơn là thua nhiều lần liên tiếp. Khi bạn nhìn lên bảng xếp hạng lần tới, nhưng không thấy tên của mình trên đó, cảm giác đó hẳn là tuyệt vọng. Armstrong cũng đã từng nói, tôi thích chiến thắng, nhưng hơn bất cứ điều gì, tôi không thể chịu đựng được ý tưởng thua cuộc. Vì với tôi, thua đồng nghĩa với chết. Những người chiến thắng gian lận vì cùng một lý do mà những người nghiện ma túy sử dụng ma túy. Cả hai đều biết rằng, hành vi của họ có khả năng hủy hoại cuộc sống của họ. Nhưng mặt dopamine ham muốn không quan tâm, nó chỉ muốn nhiều hơn, nhiều doping hơn, nhiều thành tích hơn. Nhưng trên thực tế, thành công và hạnh phúc thực sự không đến từ gian lận. Nếu bạn làm sai, mọi người sẽ tha thứ cho bạn. Nhưng nếu bạn gian lận, cả thế giới sẽ quay lưng với bạn. Sau bê bối của mình, Armstrong bị gọi là kẻ lừa dối đáng khinh nhất thể thao thế giới. Anh buộc phải rời khỏi chiếc ghế chủ tịch quỹ từ thiện Livestrong cho các bệnh nhân ung thư mà chính anh sáng lập. Hủy hoại không chỉ danh tiếng của anh ấy, mà còn cả danh tiếng của những người đã cống hiến hết mình cho anh ấy. Cuối cùng, làm hoen ố toàn bộ môn thể thao đua xe đạp chuyên nghiệp. Mong muốn của dopamine rất mạnh mẽ. Nó khiến chúng ta muốn mọi thứ và muốn chúng nhiều hơn nữa. Nó tập trung vào việc tối đa hóa tương lai mà bỏ qua việc đánh giá cao các giá trị đạo đức. Cho dù anh ta nhận được bao nhiêu thì nó cũng không bao giờ là đủ. Cho dù anh ta đạt được bất cứ điều gì, anh ta cũng không có khả năng tìm thấy sự hài lòng và mãn nguyện trong đó. Khi anh ta giành được chiến thắng này, anh ta ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình sang cái tiếp theo. Và giống như một người nghiện ma túy, anh ta cũng luôn muốn có nhiều hơn. Nhưng anh ta có tầm nhìn dài hạn. Cái anh ta theo đuổi không phải là niềm vui trước mắt, mà là danh tiếng, quyền lực và sự giàu có. Nhưng chúng ta không thể chỉ phó mặc cho ham muốn của mình. Đây là lý do tại sao các giá trị đạo đức và sự liêm chính lại quan trọng. Chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình một cách chính trực và tự hào, nhờ vào việc rèn luyện không ngừng để nâng cao khả năng của chính mình. Vì vậy, nếu một lần nào đó, trong chúng ta có suy nghĩ về việc gian lận để giành chiến thắng, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đang bị thúc đẩy bởi dopamine. Và gian lận được thúc đẩy bởi dopamine cuối cùng sẽ khiến chúng ta cảm thấy tội lỗi, thiếu tự tin, vì trong thâm tâm, chúng ta biết một cách sâu sắc rằng chúng ta không đạt được thành công nhờ năng lực của chính mình. Và dĩ nhiên rồi, đâu ai có thể hạnh phúc trọn vẹn và tận hưởng hiện tại nếu luôn sống trong sự bồn chồn, sợ hãi bị phát hiện và cảm giác tội lỗi, hối hận. Không ai thích chơi game với những người gian lận, lạnh lùng, tính toán và vô cảm, chỉ nghĩ về chiến thắng cuối cùng. Và nếu bạn đã xem video về David Goggins mà mình đã làm, thì chắc hẳn là bạn vẫn còn nhớ về tư duy phát triển và động lực nội tại. Nhân tiện, nếu bạn đã xem video đó và cảm thấy hơi khó chịu về chất lượng âm thanh, về cách nói của mình, thì rất là mong các bạn hãy rộng lượng và bỏ qua cho mình. Bởi vì khi mà mình ngồi viết kịch bản cho video đó, mình thậm chí còn chưa biết là thu âm qua mic gì, dùng phần mềm nào để chỉnh sửa, dựng video như thế nào, phải nói với tốc độ như thế nào để phù hợp với số đông của mọi người. Bởi vì bình thường ngoài mình nói rất là nhanh. Nói chung là có quá nhiều thứ phải học. Nhưng mà đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo xong thì mới bắt đầu thì mình cũng chẳng biết là tới bao giờ. Vì thực lòng mình rất là muốn chia sẻ những điều này tới mọi người. Nó đã thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi cuộc sống của một vài người thân của mình và một vài người bạn của mình. Và mình tin chắc rằng nó cũng sẽ có ích cho một vài ai đó. Nên là mình rất là hy vọng mọi người sẽ nhận phần thông tin thôi nhá. Còn phần âm thanh thì cho mình thêm thời gian để mình cải thiện dần dần. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quay trở lại với tư duy phát triển và động lực nội tại mà mình đã nói ở trong video đó. Nếu trong mọi việc chúng ta làm, trong mọi trò chơi chúng ta tham gia, chúng ta chỉ tập trung vào kết quả, vào chiến thắng, vào phần thưởng cuối cùng, thì nó có thể phá hoại sự thích thú và niềm vui trong chính trò chơi hay là trong chính công việc mà chúng ta đang làm. Nó khiến cho trải nghiệm của chúng ta trở nên khó khăn hơn, đau đớn hơn, khiến cho chúng ta phải chịu đựng nhiều hơn để đạt được phần thưởng cuối cùng và trả giá bằng việc tận hưởng hiện tại. Vì vậy, chúng ta hãy ghi nhớ điều này, phần thưởng là ở chính hành trình phấn đấu và sự nỗ lực, chứ không phải là đích đến. Càng tìm hiểu về dopamine, mình lại càng ngạc nhiên về sự thú vị của nó. Và mình nhận ra là khi chúng ta hiểu được cách cơ thể và bộ não của chúng ta vận hành, chúng ta có nhiều quyền kiểm soát và tự chủ như thế nào đối với cuộc sống của chính mình. Mặc dù chúng ta không hoàn hảo, tất cả chúng ta đều có điểm mạnh và điểm yếu, và tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Nhưng chúng ta có khả năng học hỏi, thay đổi thói quen, chúng ta có tư duy logic, chúng ta biết đặt câu hỏi, lập kế hoạch, thích ứng, tự hoàn thiện và phát triển bản thân mình. Tất cả là bởi vì chúng ta có một cỗ máy hoàn chỉnh ở bên trong chính mình. Và hiểu cách nó vận hành, chúng ta sẽ thu phục được nó để nó trở thành đồng minh tốt nhất của chúng ta. Dopamine có thể khiến chúng ta trở nên bốc đồng như những con nghiện ma túy. liều lĩnh như những con nghiện cờ bạc, nhưng nó cũng khiến chúng ta tắt tivi, rời khỏi ghế sofa và đi chạy bộ. Nó giúp chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt và hợp lý. Vậy mạch nào trong não của chúng ta đủ mạnh mẽ để chống lại dopamine? Đó chính là dopamine. Mạch này đối lập với mạch dopamine ham muốn, the dopamine desire circuit, còn được gọi là mạch dopamine kiểm soát, the dopamine control circuit. Chúng ta có thể nhớ lại hai tập trước về dopamine. Dopamine tập trung vào tương lai và nó chống lại hoạt động của các mạch here and now, ở đây và bây giờ, mang lại cho chúng ta sự hài lòng và thỏa mãn sâu sắc ở hiện tại. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét một sự đối lập khác trong chính hệ thống dopamine định hướng tương lai, đó là mạch dopamine ham muốn, the dopamine desire circuit, và mạch dopamine kiểm soát, the dopamine control circuit. Tại sao bộ não của chúng ta lại phát triển các mạch hoạt động chống lại nhau? Đó là do cơ chế cân bằng của bộ não. Các hệ thống chứa đựng các thế lực đối lập nhau sẽ dễ kiểm soát hơn. Đó là lý do tại sao ô tô có cả chân phanh và chân ga, và tại sao bộ não của chúng ta lại sử dụng các mạch đối kháng lẫn nhau. Mạch dopamine kiểm soát này liên quan đến vỏ não trước trán. Đó là phần hiện đại nhất trong bộ não của chúng ta. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tư duy logic, suy nghĩ, lập kế hoạch và ra quyết định. Phần não này kiểm soát thời điểm giải phóng dopamine và lượng dopamine được giải phóng. Các loài động vật khác không có nhiều đặc tính thần kinh độc đáo này. May mắn thay, chúng ta lại có rất nhiều. Đó là những gì làm cho con người chúng ta trở nên độc đáo. Bởi vì nếu không có nó, chúng ta sẽ chẳng khác gì những sinh vật thuần túy, bốc đồng, chỉ tìm kiếm niềm vui nhất thời. Nhưng làm thế nào để một phân tử dopamine duy nhất làm được cả hai điều này? Vừa thúc đẩy ham muốn, nhưng lại vừa suy nghĩ lý trí để kiểm soát ham muốn. Bạn hãy tưởng tượng nó giống như nhiên liệu của quả tên lửa. Chúng có thể được sử dụng ở nhiều cách khác nhau để thúc đẩy di chuyển của tàu vũ trụ. Chúng có thể được dẫn vào động cơ chính để tạo động lực đẩy chính, hoặc dẫn vào các động cơ nhỏ hơn để điều khiển hướng di chuyển của tàu, hoặc thậm chí là để giảm tốc độ khi cần thiết. Điều này cũng tương tự như dopamine. Khi dopamine di chuyển qua các mạch não khác nhau thì chúng sẽ thực hiện các chức năng khác nhau, nhưng tất cả các chức năng này đều hướng về một mục tiêu chung, đó là tập trung vào việc cải thiện tương lai. Sự thôi thúc đến từ dopamine đi qua mạch mesolimbic, gọi là mạch dopamine ham muốn. Nó hướng tới việc tối đa hóa các nguồn lực trong tương lai của bạn trong thời gian ngắn. Nó khiến bạn khao khát những thứ bất thường và thúc đẩy bạn đưa ra những quyết định bốc đồng để có được nhiều hơn mà ít quan tâm đến hậu quả lâu dài. Và bạn càng tiến gần hơn đến những phần thưởng ngắn hạn này, thì mạch dopamine ham muốn của bạn lại càng hoạt động mạnh mẽ. Những người nghiện cờ bạc, tình dục và các chứng nghiện khác có xu hướng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các mạch dopamine ham muốn này. Ngược lại, sự tính toán, suy nghĩ, lập kế hoạch đến từ mạch mesocortical, gọi là mạch dopamine kiểm soát, nó giúp tối đa hóa nguồn lực tương lai của bạn về lâu dài, buộc bạn phải tiếp cận cuộc sống của mình với một tư duy logic, có tính toán hơn để bạn có thể nhận được nhiều thứ hơn trong tương lai. Ngoài ra, mạch dopamine kiểm soát này nó là nguồn gốc của trí tưởng tượng. Nó cho phép chúng ta nhìn vào tương lai để xem hậu quả của những quyết định mà chúng ta có thể đưa ra ngay bây giờ, và do đó cho phép chúng ta lựa chọn tương lai mà chúng ta mong muốn. Cuối cùng, nó cho chúng ta khả năng lập kế hoạch, làm thế nào để biến tương lai tưởng tượng đó thành hiện thực. Hai mạch bắt đầu ở cùng một vị trí, nhưng mạch ham muốn kết thúc ở một phần của bộ não kích hoạt sự phấn khích và nhiệt tình, trong khi mạch kiểm soát thì đi đến phần vỏ não trước trán, một phần của bộ não chuyên về tư duy logic. Thành công cần nhiều năm làm việc chăm chỉ. Để biến ước mơ thành hiện thực, chúng ta phải đấu tranh với thực tế không khoan nhượng của thế giới vật chất. Dopamine ảnh hưởng đến những lựa chọn của chúng ta đưa ra giữa việc làm việc chăm chỉ hay đi theo con đường dễ dàng. Chúng ta không chỉ cần động lực, ham muốn hướng tới mục tiêu, chúng ta còn cần kiến thức và sự bền bỉ. Và dopamine có sẵn tất cả những điều đó để phục vụ chúng ta. Và việc của chúng ta là hiểu nó, để đưa ra những lựa chọn có ý thức, mang lại cho chúng ta hạnh phúc lâu dài và trọn vẹn. Không sinh vật nào trên trái đất này có nhiều dopamine như con người chúng ta. Đó là một trong những điều khiến chúng ta trở nên khác biệt và mang lại cho chúng ta khả năng hoàn thành rất nhiều việc. Nhưng nó cũng có thể gây ra rất nhiều vấn đề nếu không được quản lý đúng cách. Theo bản năng, chúng ta biết rằng không có cực đoan nào là lành mạnh. Và như chúng ta đã đề cập ở những tập trước, để sống một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, chúng ta cần phải đưa chúng ta trở lại trạng thái cân bằng giữa các phân tử của dự đoán tương lai là dopamine và các phân tử của hiện tại là here and now. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, dopamine và here and now lại chống lại nhau. Khi các phân tử ở đây và bây giờ được kích hoạt, dopamine lại bị ức chế. Và khi dopamine được kích hoạt, các phân tử ở đây và bây giờ cũng bị ức chế. Tất cả chúng ta hẳn đều đã đôi lần trải qua cảm giác giống như nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi E.B. White, tác giả của cuốn sách rất nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim Charlotte và Wilbur. Các bạn có thể xem nhé. Ông nói là: "Tôi thức dậy vào buổi sáng bị giằng xé giữa khao khát cải thiện thế giới và ham muốn tận hưởng cuộc sống hiện tại. Điều này khiến việc lập kế hoạch trong ngày trở nên khó khăn. Nếu bạn cũng đang có cảm giác giống như White đã từng, bây giờ bạn có thể giải quyết được mâu thuẫn giằng xé này nhờ vào sự hiểu biết về dopamine và các phân tử here and now. Câu trả lời là tìm cách làm cả hai việc cùng một lúc, tức là tận hưởng khoảnh khắc hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Vậy chúng ta sẽ làm nó như thế nào? Trong video này, mình sẽ chỉ ra 6 cách giúp chúng ta có thể làm điều đó. Cách 1 là chọn ngay theo cái nào, dopamine hay here and now. Chúng ta phải duy trì một ý thức rõ ràng về cuộc chiến đang dành sự chú ý trong tâm trí của chúng ta giữa các mạch dopamine tham vọng, tập trung vào tương lai và các mạch here and now, hài lòng và thoải mái với hiện tại. Chúng ta có toàn quyền quyết định cuối cùng về việc lựa chọn xem chúng ta sẽ lắng nghe mạch nào tại một thời điểm cụ thể. Ví dụ, khi chúng ta đang làm việc, hãy cố ý chuyển sang chế độ tương lai và lắng nghe những gì mạch dopamine cho chúng ta biết chúng ta cần làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, khi chúng ta dành thời gian với gia đình, bạn bè, hãy yêu cầu mạch dopamine nghỉ ngơi, chuyển sang chế độ hiện tại và để cho mạch here and now thống trị để chúng ta có thể tận hưởng khoảnh khắc bên những người thân yêu. Cách thứ hai, đạt được sự mãn nguyện khi thành thạo một điều gì đó. Sự thành thạo tức là cảm giác thỏa mãn khi chúng ta làm tốt một việc gì đó vì chính bản thân việc đó. Điều này mang lại cho chúng ta sự hài lòng sâu sắc với khoảng thời gian chúng ta dành ra để đạt được mục tiêu của mình. Bởi vì trong quá trình chúng ta mài giũa mình và nỗ lực để hướng tới sự thành thạo một việc nào đó, chúng ta tập trung và chìm đắm vào công việc và hành động có ý thức, chúng ta sống trong khoảnh khắc hiện tại. Sự hài lòng khi thấy bản thân mình tiến bộ có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc liệu chúng ta có duy trì nỗ lực nhất quán, cần thiết để đạt được mục tiêu của mình hay không. Từ góc nhìn của dopamine, sự thành thạo là một điều tốt, là một điều cần được khao khát và theo đuổi, vì nó là cách để hoàn thành mục tiêu. Khi đạt được sự thành thạo, dopamine sẽ đạt đến đỉnh cao vì nó đã đạt được mục tiêu của mình. Đây là khoảnh khắc để thưởng thức thành công, thưởng thức hiện tại, ở đây và bây giờ. Khoảnh khắc thành thạo là thời điểm mà dopamine cúi đầu trước here and now, trước hạnh phúc và niềm vui. Sau khi đã làm hết mọi điều mà nó có thể làm, dopamine dừng lại và để here and now thống trị mạch hạnh phúc của chúng ta. Ngoài ra, sự thành thạo cũng tạo ra một cảm giác về việc bạn có quyền kiểm soát nội tại bên trong của chính mình. Bạn cảm nhận được rằng quyết định và trải nghiệm của mình được kiểm soát bởi chính bản thân mình, không phụ thuộc vào số phận, may mắn hay người khác. Những người có ý thức kiểm soát nội tại mạnh mẽ có khả năng đạt được thành công cao hơn. Ngược lại, những người có ý thức kiểm soát nội tại kém hơn thường có cái nhìn thụ động hơn về cuộc sống, dễ đổ lỗi cho người khác về thất bại của mình và có thể không bao giờ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, để đạt được sự thành thạo, không chỉ đòi hỏi một lượng lớn thời gian và sự nỗ lực mà còn yêu cầu chúng ta phải liên tục vượt ra khỏi vùng thoải mái của chính mình. Điều này có thể là một hành trình gian nan nhưng cũng có thể mang lại cho chúng ta niềm vui và sự mãn nguyện to lớn. Vì vậy, trong khi cố gắng đạt được mục tiêu của mình, chúng ta hãy cố gắng đạt được mức độ thành thạo trong chính các hoạt động đó nhé. Cách thứ ba đó là thực hành chánh niệm. Chánh niệm là chú tâm vào giây phút hiện tại thay vì dự đoán tương lai hay sống trong quá khứ. Một nghiên cứu của trường đại học Harvard về hạnh phúc đã đưa ra kết luận rằng tâm trí con người là tâm trí lang thang và tâm trí lang thang là tâm trí bất hạnh. Hãy ngừng để tâm trí lang thang và thay vào đó hãy tìm kiếm điều kỳ diệu trong những gì đang ở trước mặt bạn. Cho dù bạn đang làm gì, ăn uống, làm việc, du lịch, giao tiếp xã hội, bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn chú ý đến những gì mà mình đang làm. Nhưng nếu bạn không quan tâm đến hạnh phúc của mình thì sao? Điều gì xảy ra nếu bạn nghiện dopamine đến mức điều duy nhất mà bạn quan tâm là thành tích? Điều đó không thành vấn đề, bởi vì cho dù bạn có thông minh, độc đáo hay sáng tạo đến đâu, mạch dopamine của bạn cũng khó mà đạt được nhiều thành công nếu không có nguyên liệu thô do các mạch here and now cung cấp. Michelangelo, nhà điêu khắc tạo hình vĩ đại nhất mọi thời đại, không thể tạc ra được kiệt tác bất hủ, Đức Mẹ Sầu Bi, với hình ảnh người mẹ đau khổ đang ôm đứa con đã chết nếu không có sự kết hợp giữa dopamine và here and now. Từ một khối đá cẩm thạch để tạo ra được một bức tượng người mẹ tuyệt đẹp ngay cả trong lúc đau thương nhất là một quá trình lao động đòi hỏi nhiều dopamine. Nhưng Michelangelo không thể hình dung ra hình ảnh này nếu ông không dùng đôi mắt của mình để quan sát những người phụ nữ trong thế giới thực và cảm xúc của mình để cảm nhận nỗi đau thực sự đang ở đây và bây giờ. Bằng cách dành thời gian cho hiện tại, ông cảm nhận thực tế, sau đó cho phép hệ thống dopamine sử dụng thông tin đã cảm nhận được đó để lên kế hoạch làm việc, tạo ra một cái gì đó mới, một cái gì đó chưa từng được hình thành trước đây. Và thế giới của chúng ta thì tràn ngập những điều bất ngờ. Vì vậy, bạn càng chú ý hơn vào hiện tại, bạn càng có nhiều khả năng tìm thấy những điều khiến mình bất ngờ. Và những điều bất ngờ này sẽ kích thích giải phóng dopamine vì bạn vừa nhận được một lỗi dự đoán phần thưởng bất ngờ. Mới mẻ và ngạc nhiên là thú vui lâu bền nhất trong các thú vui của dopamine. Vì vậy, hãy chú ý đến thực tế, đến những gì bạn đang làm trong thời điểm hiện tại. Đó là cách để dopamine và here and now làm việc cùng nhau. Cách thứ tư, chọn làm điều mình thích để đạt được điều mình muốn. Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc muốn một thứ gì đó và thích một thứ gì đó. Chúng ta thường khao khát một điều gì đó, để rồi đến khi chúng ta có được nó, thay vì hạnh phúc, chúng ta lại thất vọng. Cắn miếng bánh ngọt đầu tiên có thể rất tuyệt vời, nhưng đến miếng thứ hai, cảm giác đó không nhiều lắm. Sự thích thú ngày càng giảm đi, cho đến miếng bánh cuối cùng. Thậm chí chúng ta còn cảm thấy tội lỗi, thất vọng vì không tuân theo chế độ ăn kiêng của mình. Những người có mức độ dopamine cao rơi vào cái bẫy làm việc chăm chỉ để có được những thứ như tiền bạc hay quyền lực, những thứ mà họ muốn, nhưng không thực sự thích một khi đã có chúng. Những người có here and now cao lại gặp vấn đề ngược lại. Họ thích những gì họ có, nhưng lại cảm thấy thiếu thốn khi những thứ đó biến mất. Trong cả hai trường hợp, bạn nên tự hỏi, bạn thích làm điều gì mà không bao giờ ngừng giúp bạn đạt được nhiều hơn những gì bạn thực sự muốn? Câu trả lời là khác nhau đối với mỗi người. Nó có thể là xây dựng các mối quan hệ, học tập, tập thể thao, nghiên cứu, đọc sách. Bất cứ điều gì bạn nghĩ ra, đó đều là những hoạt động làm thỏa mãn cả phân tử here and now và dopamine của bạn. Và hãy làm nhiều hơn những điều đó nhé. Cách thứ 5, đó là ngừng đa nhiệm. Khoa học đã chứng minh rằng chú ý đến nhiều thứ cùng một lúc là điều không thể. Khi bạn cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc, thay vì tăng hiệu quả của bạn, đa nhiệm lại làm giảm hiệu quả của bạn. Bạn cũng mắc nhiều lỗi hơn khi cố gắng đa nhiệm. Sự gián đoạn chỉ một vài giây có thể làm tăng gấp đôi số lỗi mà bạn mắc phải trong một nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung. Bởi vì không phải chỉ có sự phân tâm mới gây ra sai lầm, chuyển đổi qua lại làm tiêu hao năng lượng tinh thần và tăng sự mệt mỏi, khiến bạn khó tập trung hơn. Một nghiên cứu theo dõi thói quen làm việc của những người làm việc trên máy tính đã chỉ ra rằng, lượng thời gian trung bình mà một người dành cho một nhiệm vụ trước khi chuyển sang một nhiệm vụ khác chỉ là 47 giây. Trong một ngày, họ chuyển đổi giữa các nhiệm vụ hơn 400 lần. Những người càng chuyển đổi nhiều giữa các công việc, mức độ căng thẳng càng cao và càng ít hoàn thành công việc của mình hơn. Vì vậy, bạn hãy ngừng đa nhiệm nhé. Cách số 6, tham gia vào các hoạt động sáng tạo. Sáng tạo là một cách tuyệt vời để kết hợp dopamine và here and now với nhau. Vẽ tranh, đan lát, làm vườn, may vá có thể bị cho là lỗi thời và không phù hợp với thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay. Nhưng những hoạt động này không yêu cầu ứng dụng điện thoại thông minh hoặc internet tốc độ cao. Chúng đòi hỏi khối óc và bàn tay làm việc cùng nhau để tạo ra một cái gì đó mới mẻ. Trí tưởng tượng của chúng ta hình dung ra nó, sau đó chúng ta lên kế hoạch thực hiện nó, và cuối cùng, bàn tay của chúng ta thực sự làm nó. Hay nếu bạn cũng giống như mình, không có thời gian hoặc thiên hướng để học vẽ, thì điều đó không có nghĩa là việc sáng tạo là ngoài tầm với. Sách tô màu là một sự lựa chọn. Thoạt nghe thì có vẻ hơi ngớ ngẩn đúng không? Tại sao người lớn lại cần có sách tô màu? Nhưng sách tô màu có khả năng giúp chúng ta giảm căng thẳng bằng cách thoát khỏi thế giới tưởng tượng của dopamine để tập trung vào trải nghiệm hiện tại. Hay nếu bạn thích máy móc hay các chi tiết, thì việc sửa chữa cũng là một niềm vui độc đáo. Một đồ dùng cần được sửa chữa là một mục tiêu để theo đuổi, đó là công việc của dopamine. Và khi việc sửa chữa hoàn thành, here and now sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác hài lòng. Nấu ăn, làm vườn và chơi thể thao nằm trong danh sách các hoạt động kết hợp sự kích thích trí tuệ với hoạt động thể chất theo cách khiến chúng ta cảm thấy hài lòng và khiến chúng ta khỏe mạnh. Những hoạt động này có thể được theo đuổi suốt đời mà không bao giờ bị lo lỗi thời hay là lạc hậu. Tất cả những kiểu hoạt động hấp dẫn này mang lại cho bạn phần thưởng từ cả dopamine, tập trung vào tương lai, và here and now, tận hưởng hiện tại. Và phần thưởng càng tăng khi bạn càng thành thạo chúng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người lại không bận tâm đến việc tham gia vào các hoạt động sáng tạo, chẳng hạn như là vẽ tranh hay là làm vườn. Vì chúng ta không có lý do thực tế để làm những điều này. Chúng khó khăn, ít nhất là trong thời gian đầu. Và có lẽ chúng không mang lại cho chúng ta tiền bạc, danh tiếng hay đảm bảo cho chúng ta một tương lai tốt đẹp. Nhưng chúng có thể làm cho chúng ta hạnh phúc. Vì vậy, bạn có thể tự hỏi bản thân mình, những hoạt động sáng tạo nào mà bạn có thể theo đuổi suốt đời mà không bao giờ bị lỗi thời? Bởi vì nó luôn mới mẻ, nên sự sáng tạo là niềm vui lâu bền nhất trong các loại khoái cảm thuộc hệ dopamine. Mạch dopamine của chúng ta là thứ tạo nên con người của chúng ta. Chúng là thứ mang lại cho chúng ta sức mạnh đặc biệt hơn bất kể loài nào trên hành tinh này. Nhưng cũng chính những mạch này có thể dẫn chúng ta vào con đường đen tối, đau khổ, trống rỗng, nghiện ngập, ngoại tình, gian lận. Vì vậy, chúng ta phải tìm kiếm sự hài hòa. Nếu chúng ta biết cách kết hợp dopamine với here and now, chúng ta chắc chắn có thể đạt được sự hài hòa đó. Nó cho chúng ta khả năng tạo ra không chỉ hạnh phúc và sự hài lòng, mà còn cả tiền bạc và sự hiểu biết khôn ngoan. Và mình chúc tất cả các bạn đang theo dõi series Dopamine này sẽ có cho mình một cuộc sống hài hòa, viên mãn, thành công và hạnh phúc nhé. Nếu bạn thích những video này, hãy giúp mình nhấn nút like và nút theo dõi, bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình. Và điều này cũng giúp thuật toán của YouTube thấy rằng video của mình là hữu ích để đưa nội dung của mình đến với nhiều người hơn. Mình là Tina Lê và Inner World Podcast là nơi chúng ta cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của mình. Nếu bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào, bạn hãy để lại comment ở bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung và chất lượng trong những số tiếp theo. Mình rất là biết ơn vì điều đó. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ có ích cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.